Đây là một cái vị hành giả này có một cái nhận xét rất là tinh tế liên quan cái sự thực tập của mình thân và mình tâm. Và cái vị này trình với thầy cái quan cái sự hiểu biết của mình như thế nào liên quan cái vấn đề pháp mình thân và pháp mình tâm và cái sự khó khăn trong cái hai cái pháp hành này. Thì vị này nói khi mà mình niệm thân á thì mình chú ý với những bất cứ những cái gì nó xảy ra trong thân. Nhờ niệm thân mà tâm nó rất yên và khơi tâm mà yên tĩnh thì hành giả sẽ kinh nghiệm được vô thường khổ vô ngã. Thì thầy nói như vậy, khi mà quý vị niệm để ý trong thân của quý vị thì tự nhiên thì tâm nó yên tĩnh, bị rất là dễ. Cái gì mà xảy ra trong thân là mình rất là dễ quan sát. Và khi mà mình quan sát được thì nhờ tâm định, tâm mình nó yên tĩnh, và nhờ tâm yên tĩnh mình mới thấy được vô thường khổ vô ngã. Cái khó khăn của cái pháp niệm thân này là tại sao nó mất rất nhiều thời giờ và nó chỉ áp dụng được trong cái khung cảnh của một thân mà thôi. Bởi vì đi ra ngoài mà mình niệm thân ta đi chậm quá, đi làm sao mà đi này. Đi niệm thân là thường là phải đi thật chậm, làm thật chậm. Mà nếu mình đi ra ngoài mình làm chậm không được, thành ra nó chỉ áp dụng được trong khung cảnh của một thiền viện. Bây giờ pháp niệm tâm phương pháp chúng ta đang học đây này, rất giống pháp thiền tâm của Trung Hoa. Quan sát những trạng thái tâm đến rồi đi, nhưng và từ đó chúng ta kinh nghiệm được vô thường khổ vô ngã. Thì cái pháp hồi nãy vị này nói mà cũng nói vậy là kinh nghiệm vô thường khổ não vô ngã, mà cái pháp niệm tâm này đó cũng thấy được vô thường khổ não vô ngã. Cái khó khăn là nhiều người theo phương pháp này là vị này căn cứ vào những cái vị mà tu theo thiền tông á, nói rằng những phương pháp này bị vọng tưởng nó lôi cuốn lôi kéo, cứ nghĩ mình là ngộ, trong thực tế họ chưa được một sự hiểu biết nào đầy đủ nào cả. Và đây là một cái bẫy rất là lớn, họ để cả sập cái đó. Đây là mình bị ảo tưởng nó lôi kéo, trong khi mình pháp niệm tâm mình không để ý, bị ảo tưởng lôi kéo mình tưởng là mình ngộ rồi. Và khi mà mình thật sự mình ngộ như vậy là một cái bẫy sập, và mình thỏa mãn với những gì mà mình có. Thì thưa với thầy, cái quan niệm như vậy đúng là sai? Thì bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Cái nhận xét như vậy không đúng mà cũng không sai, chỉ có sự hiểu biết của hành giả chưa đầy đủ mà thôi. Thầy nói cái chuyện mà trình bày hai cái phương pháp không đúng mà cũng là có cái đúng mà cũng có cái sai, nhưng mà thật ra không phải, mà chỉ hiểu biết chưa đầy đủ. Trước hết nói rằng niệm thân có thể giúp cho hành giả kinh nghiệm được vô thường khổ não và vô ngã, điều này không đúng thật sự. Bài internet thì đọc cái bài cho quý vị nghe, quý vị nghe với cái sự dài dặn, bởi vì chúng ta đang ở trong thiền đại về niệm tâm thì dĩ nhiên các vị nói rất nhiều về tâm. Khi các vị học, khi bị học về pháp niệm thân, người ta sẽ nói nhiều về thân. Bây giờ mình nghe như thế này đi rồi để rồi mình tập và mình rút kinh nghiệm coi thử cái nào đúng cái nào sai. Trước hết nói rằng niệm thân có thể giúp cho chúng ta kinh nghiệm vô thường khổ vô ngã, điều này không đúng thật sự. Niệm thân chỉ thấy sự thay đổi mà không thấy vô thường. Thì cái phần này là thầy đã nói rất nhiều năm đó. Thầy nói một số hành giả họ thấy thay đổi, họ nói họ thấy vô thường. Thay đổi không phải là thấy vô thường. Mà cái phần này để khi nào có dịp sư sẽ đọc cái bài mà năm 2002 thầy có giải thích thế nào là vô thường. Niệm thân chỉ thấy thay đổi mà không thấy vô thường thực sự. Khi bạn kinh nghiệm vô thường thực sự, chúng ta có thể áp dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người tập thân tâm yên tĩnh, họ thấy thân thay đổi và nói rằng họ đã kinh nghiệm vô thường. Đây là kinh nghiệm đến do sự suy nghĩ chứ không phải do thực chứng. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, khi chúng ta có được sự hiểu biết đầy đủ trọn vẹn, chúng ta mới đem ra áp dụng được. Là cái câu này là sở dĩ mà thầy nói như vậy là tại vì có nhiều người đó, khi mà họ thực tập để pháp niệm thân á, và cái này là những cái người nào mà tập niệm thân mới thấy này, là họ đi họ nói họ kinh nghiệm rất là nhiều, trong đó họ không kinh nghiệm vô thường nữa. Không những họ nói họ kinh nghiệm vô thường, họ nói họ tới cái tuệ gì rất là dữ dội. Người nào cũng nói tuệ này tuệ kia hết trơn á. Nhưng mà khi một cái câu chuyện xảy ra, tâm họ chấn động và họ phản ứng dữ dội, là cái chuyện đó nó phản ảnh tới các vị sư, các vị thầy. Phải tại vì sao mà những cái người nói là gọi là vô thường, thấy được vô thường, thấy sanh diệt, thấy này cái kia, mà sao mà tâm nó phản ứng dữ dội vậy? Thì ông thầy cũng nói khi cái kinh nghiệm mà không phải là thực chứng thì nó đem ra áp dụng trong cuộc sống không được. Khi nào mà mình thật sự mà mình thấy vô thường thật sự, mình hiểu, mình chấp nhận rất là dễ. Khi mà quý vị hiểu như thế nào là vô thường rồi đó, quý vị hiểu một cách rốt ráo tới nơi tới chốn, không có một cái cảnh nào quý vị không có chấp nhận được. Cái người mà không chấp nhận được ngoại cảnh mà phản ứng, mà cầu nhau, mà than phiền, mà than vãn là cái người đó chưa thật sự thấy vô thường. Có một lần có một vị hành giả tới đây gặp thầy và nói với thầy là kinh nghiệm được vô thường. Thầy nói vậy cái khi mà quý vị kinh nghiệm vô thường và cái gì đó thì cô kinh nghiệm vô thường cô thấy như thế nào, cô thấy kinh nghiệm như thế nào, thì cô này nói trời ơi khi kinh nghiệm vô thường cứ thấy đã quá, it's the way, cái này thành way là nghĩa là ghê gớm sung sướng. Thầy nói thầy là tiểu xảo rồi đấy, cho bởi vì khi mà vô thường không có thấy sướng đâu, vì vô thường nó thay đổi mà khổ trong đó mà sướng cái gì. Thì cái vị thầy nói, thì thầy nói mình chỉ cần mình chỉ quan sát cái cách ta nói mình nhìn cái người đó mình biết họ kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, mà cái này quý vị làm được khi nào mà tự chứng quý vị chứng được cái gì hiểu. Chứ còn người ta nói được khi ta nói hay lắm quý vị không biết đâu. Đó bọn thầy nói khi mà quý vị kinh nghiệm một cái gì thực sự, cái kinh nghiệm nó không phải nằm ở trong thực hiện, khi mà quý vị đem ra sống trong cái thực tế trong hàng ngày, quý vị tổng áp dụng cái gì trong bất cứ một lĩnh vực nào, nói trong bất cứ một lãnh vực nào, khi mà cái sự hiểu biết đã đầy đủ và trọn vẹn, chúng ta mới đang ra được áp dụng được. Thiền thân hay niệm thân chỉ cho chúng ta một cái sự hiểu biết nửa chừng, hiểu một chút thôi về những thay đổi trong thân, nhưng không thấy sự thay đổi của tâm. Ngược lại, pháp hành nào cho phép hành giả quan sát thân, quan sát thọ, quan sát tâm, để rồi cuối cùng pháp quán nghiệp xứ đến, giúp hành giả có được một kinh nghiệm vô thường rất là đầy đủ. Nếu một cái pháp hành nào mà chỉ bắt mình ở trong thân mà thôi, và không cho mình biết cái gì khác, thì cái kinh nghiệm vô thường nó rất là chiến diện. Ngược lại một pháp hành nào mà hướng kích hành giả niệm thân, niệm thọ, niệm tâm nữa, thì tự nhiên quán pháp, niệm pháp nó sẽ tới như là cái hệ quả, và cái kinh nghiệm vô thường lúc bây giờ nó mới thật sự đầy đủ. Về vấn đề hành giả vừa rồi nói, người nào thật niệm tâm sẽ bị vọng tưởng nó lôi kéo, vọng tưởng giác ngộ lôi kéo vào bẫy sập. Đó là lý do tại sao người theo pháp niệm tâm phải tốn rất nhiều công phu tu tập để có được sự thuần thục. Thầy nói sở dĩ mình bị tưởng nó lôi mình vô bẫy sập là tại vì cái công phu của mình nó chưa thuần thục. Khi tập tâm nhiều, quan sát tâm thường xuyên, hành giả dần dà hiểu rõ bản chất sự sinh học của tâm, thì làm sao bị tâm lừa gạt mình lọt vào bẫy giác ngộ tưởng tượng của nó. Thì cũng giống như quý vị ngồi mà quý vị tưởng, tự nhiên quý vị biết là tưởng, quý vị đâu có để nó kéo quý vị đi đâu. Quý vị có thể mới tới quý vị không biết, nhưng mà không có lần quý vị kinh nghiệm là ông nói tưởng bỏ đi, từ từ quý vị bỏ, quý vị một dần dần thì tự nhiên quý vị hiểu cái này là tưởng, thì làm sao mà bị tưởng nó leo lôi quý vị được. Thì ông nói nếu mà hành giả tập và hiểu được cái bản chất thực sự của tâm rồi, hành giả không bao giờ bị tưởng nó lôi vào bẫy, tại vì mình không giỏi nhìn tâm, do đó mới bị tưởng nó lừa gạt mình. Thì quý vị thấy không, do đó mà khi mà quý vị ngồi, quý vị thấy ánh sáng, quý vị thấy cái này cái kia, mà quý vị thích, quý vị để ý vào đó là tưởng nó đang lừa gạt quý vị. Thì đó do đó mà quý vị bỏ đi, bỏ, đừng có để ý tới, là vì vậy đó. Hành giả hỏi trở lại, tôi nghe rất nhiều người nói nhờ niệm thân mà chúng ta giác ngộ được, bộ cái điều đó không đúng hay sao? Thầy trả lời rằng không có một cái sách nào nói như thế. Quý vị đem ra bằng chứng cho tôi thấy đi, là quý vị có sách nào nói rằng niệm thân mà chúng ta giác ngộ, nói cho tôi nghe thì chỉ cho tôi biết có sách nào nói như vậy, người vị nào nói như vậy. Đây là sự suy nghĩ của chính hành giả mà thôi. Đức Phật dạy tập tới tứ niệm xứ, chúng ta hãy bắt đầu với pháp niệm thân. Chúng ta bắt đầu pháp tứ niệm xứ tới bốn thứ luôn là chúng ta bắt đầu niệm thân. Từ từ chúng ta sẽ hiểu thêm tâm nữa. Để giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là phân biệt cho được danh và sắc. Vậy phải rõ cả hai cái, vừa danh vừa sắc, nếu chỉ được một biết thì làm sao mà đưa tới sự giác ngộ. Ngay cái kệ đầu tiên của thiền minh sát đòi hỏi hành giả phải biết cho thật rõ phân biệt, thì biết hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc, và thấy thật rõ là danh và sắc, thì cái sự giác đầu tiên như vậy. Mình ta nói cái hai chuyện luôn của thân và tâm, mà bây giờ mình nói tâm thân không thì làm sao mà cái đường đó nó đưa tới sự giác ngộ. Tập thiền tứ niệm xứ chúng ta có thể bắt đầu bằng bất cứ phương pháp nào. Chúng ta có thể bắt đầu niệm thân, niệm thọ, thấy tâm, và với quán pháp niệm xứ chúng ta sẽ có một sự hiểu biết rất đầy đủ. Ba pháp thân, thọ, tâm, quý vị bắt đầu bằng pháp nào cũng được hết trơn. Và khi mà quý vị thùng thuộc ba cái này, tự nhiên thêm quán pháp niệm xứ nó tới nữa như một cái sự hiểu biết, thì tự nhiên là quý vị yêu kinh nghiệm rất là đầy đủ. Nhiều người tập thân cứ nghĩ rằng đã kinh nghiệm rốt ráo, trong thực tế đó chỉ là sự suy nghĩ thôi, không phải là thực chứng. Hành giả muốn giác ngộ phải hiểu thật rõ cả hai pháp danh và sắc, không chỉ có sắc thôi. Quý vị phải hiểu rằng tâm của chúng ta đầy dẫy phiền não, tham ái, dính mắc, chấp thủ và rất nhiều tà kiến. Quý vị thường nói tôi biết, tôi nghe, tôi nhớ, thật sự không có ai có nghe trong này hết, không có ai biết trong này hết, không thấy cái đó là tà kiến, mà quý vị không bao giờ thấy, mà không thấy cái chỗ sai lầm của mình thì làm sao mà mình kinh nghiệm được, mình sao mình giác ngộ. Nhiều người tập quán thọ niệm xứ chẳng hạn thì làm được quán thọ, họ hiểu như thế nào về thọ, về định nào, họ có hiểu thọ là thế nào không, đau có phải thọ không, chứ quý vị đau có thể quý vị gọi là thọ không, không, thân chân không, thân chỉ có sự thay đổi. Quý vị nói quý vị đau ở đâu, quý vị đau trong thân, không phải, thân quý vị không có đau, thân có sự thay đổi. Thọ thuộc về danh pháp nam, ngay cả khi quý vị nhìn thấy đẹp, quý vị nghe thấy hay, ăn thấy ngon, tất cả đều gây ra nào, tâm ở đó để cảm nhận sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon. Thành ra bởi vậy mình có gọi là thọ khổ và thọ lạc. Thầy thường hỏi đau ở đâu, nó đau trong thân, thân không đau, tâm đau, cho thân không đau chút nào hết, chỉ có cái sự thay đổi trong thân và nó phản ảnh lại cho tâm đau. Thành ra mình nói cái thọ thuộc về thân, thuộc về tâm, mình nói đó cái danh từ tương đối thôi, cho còn thuốc ra thọ hoặc là thọ là thuộc về danh pháp, là thuộc về tâm. Thì để điểm này có một lần thầy lấy một cái ví dụ cho mình thấy. Thầy nói quý vị có thấy cái máy camera, máy quay phim không? Cái máy camera nó không có thấy, mà ai thấy? Cái người đứng sau thấy. Giống như quý vị không có lỗ tai của quý vị nó không có nghe, là tâm quý vị nghe. Mắt quý vị không thấy mà tâm quý vị thấy. Thành ra có một hành giả tới đây mà nói với thầy mới tập á, thì thấy tiếng động bên ngoài vô, tập một lát á thấy tiếng động như nằm lỗ tai, tập một lát á thấy tiếng động từ trong tâm đi ra, cái nó rất là đúng. Vì cái tâm mình nghe chứ không phải là cái lỗ tai mình nghe. Lỗ tai này cũng giống cái máy của phim á, cái người đứng sau quay cái máy nó không quay, cái máy này chỉ là cái phương tiện mà thôi. Tôi đọc và thấy ngài hòa thượng Webu Sero là một hòa thượng đứng điểm, thì là vì A La Hán dạy rằng chỉ giữ một đề mục duy nhất, hơi thở đi mũi này nè, tức là tốt định thì thân đó thì sẽ giác ngộ. Thì quý vị thấy vị này cũng có đọc sách và cũng có hiểu biết rất nhiều, do đó hỏi thầy những câu này đúng. Ngài hòa thượng sư Webu Sero có nói như thế, hơi thở chỉ là sự chọn lựa đề mục quán niệm lúc đầu mà thôi. Cái phương pháp của ngài Webu dùng hơi thở nhưng mà chỉ là cái phương tiện lúc đầu mà thôi. Nếu theo đúng lời dạy của ngài, dần dà mình sẽ thấy những đối tượng khác, trong đó có tâm nữa, và khi có sự hiểu biết tròn đủ, giác ngộ sẽ đến. Thiếu sự hiểu biết qua kinh nghiệm thực chứng, chúng ta vội vã kết luận rằng thiền hơi thở thuộc về thân để đến giác ngộ. Vì vậy ngài Webu nói về hơi thở mà hơi thở thuộc về thân, thì ngài hơi thở nói nắm hơi thở gì thì nên giác ngộ. Vì thiếu kinh nghiệm thực chứng, do đó chúng ta vội vã và kết luận rằng ngài Webu nói rằng nắm bắt hơi thở tức là thân sẽ đưa đến giác ngộ, mà trong thực tế không phải. Tại sao? Trong thực tế giữa hai cái này là sao? Niệm thân và giác ngộ, còn rất nhiều những cái khác mà chúng ta không biết. Những cái khác là sao? Ngài Webu dạy rằng hãy bắt đầu bằng hơi thở, tức là ca giá thân, sau đó ghi nhận cảm giác. Sau khi mà hơi thở rồi, quý vị ghi nhận được cảm giác, rồi đến sự hiểu về tâm biết, rồi đến lúc bây giờ khái niệm, tức là cái tục đế đó quý vị, bành nhà tí, nó sẽ càng ngày càng mất, quán pháp niệm xứ sẽ khởi sanh và trí tuệ sẽ thực hiện sẽ xuất hiện. Thì ông bắt đầu nói đúng rồi, hòa thượng có nói là nói về cái thân trước, tức là nói về cái hơi thở này. Nhưng mà khi sau khi mà tập một thời gian, quý vị không có hơi thở thì quý vị cứ dần cảm giác thôi. Tới một giai đoạn hành giả hiểu thế này, tâm biết cảm giác, rồi tới một giai đoạn nữa khi mà cái bành nhà tí, tức là cái khái niệm nó càng ngày nó càng ít, thì tự nhiên cái quán pháp niệm xứ sẽ quý vị hiểu thế nào gọi là bản chất của thân và tâm, cơ sẽ sanh khởi. Và lúc bây giờ tạm quý vị có trí tuệ kiến. Do mà thầy nói giữa cái chuyện mình niệm thân và cái giác ngộ có nhiều cái giữa mà mình tại vì mình không có kinh nghiệm, mình chỉ đặt tâm lý trước, do đó mình vội vã mình kết luận là ta nói niệm thân thì đi giác ngộ. Khi hòa thượng Webu nói rằng chỉ giữ một đề mục là hơi thở, điều này có nghĩa là trong hơi thở có bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp. Cá nhân tôi nếu chỉ biết hơi thở thôi thì mà đắc đạo quá thì tôi khỏe quá, tôi cần chi phải nhập sức và giải thích cho quý vị, hướng dẫn quý vị dài và phát triển khỏe quá khỏe. Tôi chỉ yêu cầu quý vị là gì đây, qua cái tâm thân của quý vị. Thông thường chúng ta đọc sách nhưng mà chúng ta thiếu kinh nghiệm thực chứng, thiếu sự hiểu biết, cho nên chúng ta cố gắng suy nghĩ tưởng tượng xem lời dạy trong sách muốn nói cái gì. Khi suy nghĩ thấy hợp lý, chúng ta lần mò bước theo đường đó để đạt đến mục tiêu mà trong tâm chúng ta nghĩ là cứu cánh giải thoát. Vì mục tiêu không đúng hướng đi không thể nào đúng, kết quả đạt được cũng sai luôn. Chúng ta nghĩ mình đã đạt Niết Bàn, nhưng trong thực tế đó là Niết Bàn do tâm mình tạo ra, Niết Bàn giả tạo. Thầy nói là bởi vì khi mình đọc mà mình không có một cái kinh nghiệm thực chứng, do đó mình nghĩ khi mà Ngài nói như vậy thì từ đây mà tới đó là phải đi cái đường như thế nào, vì mình không biết cái đoạn chính giữa, do cái sự thiếu cái sự kinh nghiệm thực chứng cho mình nhiều cái đoạn chính giữa này nói. Do đó mình tưởng nếu mình muốn đạt cái đó thì phải đi đường hướng này, mà cái hướng mà khi một đã đi đạt rồi thì cái đích nó không phải cần, mà đích chưa đạt rồi thì mình cũng có đạt được một cái cũng biết bàn vậy, nhưng mà do tâm mình tạo ra. Cá nhân tôi cũng vậy, trước đây tôi đọc rất nhiều sách thiền và cố gắng tìm hiểu từng chữ từng câu mà các vị thiền sư viết. Vì thiếu kinh nghiệm thực chứng như quý vị, tôi cũng suy ra một cách, một mục tiêu mà theo những khái niệm lời lối suy nghĩ của cá nhân tôi. Đó là mục tiêu rốt ráo của sự giác ngộ. Tôi hiểu, tôi đọc sách rồi tôi nghĩ đây là thầy, ông vị thiền sư này nói như vậy thì cái mục tiêu giác ngộ là phải như vậy. Và tôi ngộ thiệt là mau. Tôi cũng đạt được cái Niết Bàn rất là mau, nhờ định tâm mạnh và trí tưởng tượng phong phú. Tôi tới Niết Bàn không biết bao nhiêu lần mà toàn Niết Bàn giả không. Thì quý vị thấy ông nói do cái kinh nghiệm của chính của cá nhân của mình. Xưa tôi cũng đọc nhiều lắm và tôi suy nghĩ như vậy. Thì giờ tâm định mạnh tới tướng, tôi cũng tới Niết Bàn nhưng mà tôi Niết Bàn giả không. Tôi tới rất nhiều lần nhưng chỉ là Niết Bàn giả do chính tâm tôi tạo ra. Phải cho đến khi tôi chịu khó thực tập để hiểu bản chất của tâm, hiểu cách sinh hoạt của tâm, tôi mới hiểu thực sự những gì mà các vị thầy sư dạy cho khách. Do đó tôi có thể nói mà không sợ sai lầm rằng nếu mà quý vị không có kinh nghiệm thực chứng, không hiểu rõ bản chất của tâm mà đọc sách thì nhiều lắm là quý vị hiểu được 10%, còn 90% lại là toàn tử không.
Rồi đó thầy nói nếu như mà vị hành giả hỏi niệm thân á, có kinh nghiệm Phật pháp không, có đắc đạo quả không, thầy nói niệm thân không thôi chưa đủ, mà phải có niệm thân mà phải niệm tâm nữa, cả hai mới là phải cả hai mới được. Còn mà nếu mà quý vị thân không thôi á, thì là cái sự mà tu niệm quý vị coi như là mất nữa. Do đó mà niệm thân không thôi chưa đủ, phải có đủ bốn cái: thân, thọ, tâm, pháp. Rồi đó thầy nói nữa là cái bắt đầu á là quý vị niệm thọ với niệm thân trước, bởi vì nó dễ lãnh hội, nó dễ thực tập. Rồi từ từ quý vị đi vô tâm, rồi khi mà pháp qua pháp niệm xứ sinh khởi nữa là đủ qua bốn cái trong đó mới được. Chứ còn mình nói niệm thân không là không có đầy đủ. Rồi người ta nói là vị hành giả nó hỏi một câu rất là có lý, nói là hòa thượng Webu Sa Đo là một vị hòa thượng rất là nổi tiếng ở bên Miến Điện. Ngài nói mà nắm giữ cái hơi thở, nắm giữ hơi thở là thuộc về thân, như vậy là nắm giữ hơi thở có thể giác ngộ. Thì thầy nói hòa thượng Webu nói đó nhiều lắm chứ không phải có bấy nhiêu đó thôi. Ngài thì hòa thượng Webu nói bắt đầu bằng hơi thở trước, rồi sau đó mình ghi nhận cảm giác, giống như thầy chỉ cái gì vậy, coi chừng cái nóng lạnh chỗ này. Sau khi ghi nhận cảm giác rồi, quý vị hiểu thế nào là tâm biết. Tới một giai đoạn tới nữa quý vị hiểu tâm biết, rồi tới một giai đoạn nữa những cái khái niệm, cái chữ mà trước ra dùng là tục đế đó, khái niệm panya tí nó càng lúc nó càng ít, lúc bây giờ quán pháp niệm sẽ khởi sanh và trí tuệ thực chứng nó xuất hiện. Vậy thì quý vị thấy nó phải đi từng giai đoạn, nhưng mà tại vì khi mà quý vị đã gặp không có thầy nói không có có cái kinh nghiệm thực chứng, cho đó mình hiểu cái đoạn đầu với đoạn cuối thôi mà mình không hiểu chính giữa người ta nói cái gì. Thì cá nhân thầy cũng nói vậy, tôi cũng đọc sách nhiều lắm, tôi cũng tưởng nhiều ghê lắm, rồi cứ mỗi lần mà tôi gặp hòa thượng, thầy của tôi là ngài hòa thượng Sửu Minh, tôi nói tôi kinh nghiệm này kinh nghiệm kia đó, thì ngài hòa thượng làm thinh mà tôi không nói, cũng giống như thầy khoe vậy, nói bây giờ tôi là coi như kinh nghiệm rồi đó, đắc cái này là cái kia rồi đó, hòa thượng làm thinh. Rồi có một lần đó thầy nói, khi có một lần lần cuối cùng tôi tới tôi gặp hòa thượng, tôi nói với thưa với hòa thượng, tôi nói và bạch ngài, nếu như mà con mà thật sự mà đắc cái đó thì con không bao giờ nói với ngài những câu như vậy. Nào thượng đúng xa nó rất là đúng. Khi mà quý vị mà kinh nghiệm rồi quý vị không nói nữa, bởi vì khi quý vị chưa kinh nghiệm quý vị tưởng là niết bàn theo cái ý quý vị, rồi quý vị ngồi có định tâm tự nhiên quý vị kinh nghiệm cái chuyện đó. Thầy nói tôi ngộ nhiều lần lắm mà ngộ cái nào cũng mau hết trơn, mà thằng giả không. Cái đó là cái phần mình xin nhắc lại tóm tắt về vấn đề niệm pháp, niệm tâm và niệm thân. Thì có một cái câu hỏi đặt ra cuối cùng nữa trong cái mục này, đó là vậy cho cái hành giả mà sơ cơ đó tập pháp niệm tâm có được không? Vì này nói là có nghe một vị cũng là vị tu sĩ nói là cái hành giả sơ cơ mà niệm tâm cái gì, hành giả sơ cơ niệm tâm không được đâu. Thì thầy nói không, chưa hẳn là như thế, tùy theo căn cơ của người thực tập. Tôi chứng kiến được rất nhiều hành giả có duyên với pháp niệm tâm, khi họ bị bắt buộc phải trở vào trong thân. Đây là một hành giả mà sư cũng cá nhân sư cũng biết, đó là một cái cô người Canada mới 17 tuổi rồi. Sư cô tập đâu không biết, ở đâu đâu biết, bắt cô niệm không sạch không sạch, cô khổ sở. Đến khi có một lần đó, có một cái cô đó, cô thấy cô khổ quá, cô tu không có được. Cô lúc đầu mới tới thì cô rất là hăng hái, cô kinh nghiệm mà, rồi tự nhiên cô giống như ở trong rõ. Rồi cái cô kia mới rủ nó, thôi bây giờ đi lại từng thiền này, xin đi xin, xin ra khỏi từng thiền kia để đi đa na đó, đi làm phước đó. Thì từng thiền viên cứ cho đi, thì cô qua bên này cô gặp thầy, thầy nói chừng 15-20 phút là cô ở lại luôn, cũng về nữa. Thì tức là cô có cái nhân duyên với pháp niệm tâm, thầy nói rất là giỏi, có 16-17 tuổi ở Canada. Cá nhân tôi gặp người, có rất nhiều người hữu duyên với pháp niệm tâm, biết họ tập thân, bắt họ tập thân, họ khổ sở nhưng bị nhốt trong rõ. Có những người ngược lại có duyên với pháp niệm thọ và biết niệm thân, bắt đầu đúng với pháp hành mà mình hữu duyên thì làm được ngay. Đức Phật không có cho mình một cái công thức nào hết, chỉ vấn đề là cái vị thiền sư mà khi hướng dẫn người khác có biết người ta hợp với pháp hành nào không mà hướng dẫn cho người ta. Người ta hành, ta thích hợp với pháp niệm tâm, mà mình biết mình cứ lôi người ta vô trong thân. Gọi là ngay cả ngài Xá Lợi Phất cũng bị lầm lẫn, thầy cũng nói vậy đó. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn người ta mà ngài Xá Lợi Phất cũng lầm lẫn trong cái vấn đề mà hiểu cái căn cơ của người khác. Thầy nói chỉ có Đức Phật là cái vị đạo sư người ta tuyệt vời thôi, chứ có một mình ngài là hiểu căn cơ rõ ràng, căn cơ của chúng sanh mới hướng dẫn đúng, và không thể nào mà có ai mà bị ngài được. Thì để lấy cái để làm sáng tỏ cái điểm này thì thầy kể cái sự tích của bà Khema. Bà Khema tức là hoàng hậu của vua Tần Bà Sa đó, ở trong pháp phú kinh chắc quý vị có nghe cái sự tích của bà này rồi. Bà này là bà rất là đẹp, với là bà rất là đã đẹp rồi mà còn thích cái sắc đẹp của mình nữa. Thành ra vua Tần Bà Sa rủ bà lại gặp Phật, bằng bây giờ bà tới muốn tới hết trơn á. Tại vì tới Phật hay nói về 32 thế trượt, Đức Phật nói về vô thường, cái sự giả tạm của sắc đẹp. Thành ra bà thích mặt tánh hoài bằng bây giờ muốn. Rồi có một lần Đức ông làm cách sao đó, bà đi tới được, bà tới gặp Phật được rồi. Thì lúc bây giờ Đức Phật dòm bà đi vô, Đức Phật biết là cái nhân duyên của bà đã tới rồi. Đức Phật mới là hóa ra một cái người mà ngồi bên cạnh Phật là một cái cô đó, rất là đẹp. Chắc quý vị nghe câu chuyện này rồi ha. Thôi sư khỏi kể, thì quý vị thấy Đức Phật bắt đầu bật cái bụng là coi về cái 32 thế trước, sự hướng dẫn cho bà đó. Thì đến khi mà bà bắt đầu quả, thì bà thấy cái sự vô thường của cái sắc này. Bây giờ có một cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề này đặt ra với thầy là bây giờ đó, nếu như mà tôi học pháp niệm tâm đây này, thầy dạy tôi pháp niệm tâm mà bây giờ tôi pháp niệm tâm không có thích hợp, rồi bây giờ làm sao đây, làm sao mà biết mình thích hợp với pháp niệm tâm hay không? Đó là cái câu hỏi mà cái vị này đặt ra với thầy và yêu cầu trả lời. Thì đây là cái câu trả lời. Niệm tâm thích hợp với tất cả mọi người không? Có phải là như vậy, niệm tâm có thích hợp với tất cả mọi người không? Và nếu khi mà mình không thấy thích hợp với pháp niệm tâm á, thì phải làm sao đây? Cái câu trả lời của thầy là như thế này. Vấn đề không phải là quý vị thấy có thích hợp hay không. Nếu quý vị thiền tập mà quý vị biết không biết gì về tâm thì sự hiểu biết quý vị không có tròn đủ. Cũng giống như hồi nãy thầy nói vậy, nếu mà quý vị chỉ biết thân không thôi thì chưa đủ, phải có thêm tâm nữa. Những người không thấy tâm vào lúc đầu có thể thực tập, có thể bắt đầu bằng thân và thọ. Nếu mà mình nói rằng là mình không có hợp đó, có nghĩa là nó khó khăn với mình đó, mình có thể bắt đầu bằng thân và thọ, rồi từ từ người ta chỉ cho mình tâm. Thầy nói cái vấn đề là nếu mà mình không có biết gì, mình hành thiền mà mình không biết tâm, tức là mình mất một phần rồi. Vậy là vấn đề không phải nói thích hợp hay không thích hợp, mà làm cái sao để mà tập cho được pháp niệm tâm. Bắt đầu pháp niệm tâm liền có được không? Hãy mình hỏi rằng ví dụ pháp người nào, nhân duyên nào thì theo đó, ví dụ pháp niệm thân, niệm thọ thì niệm tâm. Bây giờ nếu mình bắt đầu mình niệm tâm liền có được không? Được. Muốn bắt đầu liền pháp niệm tâm, hành giả phải được nghe những lời giải thích rất cặn kẽ về chi tiết của pháp hành. Là cái vị hành thiền sư phải chỉ cho cái người pháp giải pháp niệm tâm đó, rất là cặn kẽ về pháp hành, hướng dẫn cho rất cặn kẽ, và đồng thời người nghe phải có đủ trí tuệ và tiếp thu lời dạy một cách đầy đủ nữa. Như vậy đòi hỏi điều kiện cả hai bên. Cái người đó khi mà có nhân duyên rồi, thầy nói sơ sơ thì họ hiểu, nói rất là cặn kẽ và người ta tiếp thu được tích tiền. Thì còn pháp này, quan pháp niệm sư thì sao? Bốn cái này thân thọ tâm pháp, thân với thọ thì mình hiểu rồi này. Tâm phải đòi hỏi cái người chỉ dẫn, phải chỉ dẫn cho cặn kẽ, và cái người tiếp thu cũng phải có cái sự thông minh có cái sự hiểu biết nữa. Rồi bây giờ quán pháp niệm xứ là cái thứ tư, mình bắt đầu cái đó được không? Quán pháp niệm xứ chỉ thập được vào lúc nào Phật còn tại thế mà thôi. Đó là cho những cái vị mà căn cơ các ngài đã đoạn còn đủ rồi, khi gặp được Đức Phật, ngài thuyết một vài câu, tự nhiên là họ kinh nghiệm được Phật pháp ngay lúc đó, là họ quán pháp niệm xứ đó. Còn mình không có đủ căn cơ, mình khó hay lắm. Trong kinh có phân loại các hạng chúng sanh nhiều phiền não thì học cái pháp môn trong tứ niệm xứ học cái gì, kinh chia ra vậy đó. Cái phần mà gọi là niệm thân và niệm tâm chấm dứt. Bây giờ có một cái câu hỏi khác nữa, cái câu tịnh pháp khác mà thầy nói là rất là hay, và thầy yêu cầu sư nghĩa là nếu như mà thuyết pháp thì phổ biến cho bà con. Thầy nói sư thuyết pháp sư nên nhắc nhở hành giả như thế này. Tại đây là những cái câu cuối cùng mà sư nhớ, thành ra xin nói riêng một cái điểm cho con thấy cái gì mà thầy nói. Một tuệ giác, thầy nói về vấn đề tuệ giác, tức là cái sự hiểu biết của quý vị tập thiền để có cái sự hiểu biết. Thì thầy nói tuệ giác một khi đã sanh khởi trong tâm của hành giả sẽ ở mãi với vị này. Thì khi mà quý vị có được một cái tuệ giác đó sẽ ở với quý vị hoài, không bao giờ mà đi nữa. Tâm sẽ thay đổi, danh và sắc sẽ thay đổi, nhưng mà bản chất của tâm là trí tuệ Amoha sẽ luôn luôn còn với chúng sanh đó, đi đâu cũng còn được cái trí tuệ đó. Thành ra vừa rồi có một câu hỏi liên quan tới vấn đề mình tu rồi mình bỏ, rồi bỏ hết hay sao, mình buông bỏ hết rồi. Đây này, trả lời cái câu quý vị đó. Thế mà khi mà quý vị bỏ là quý vị bỏ cái tâm tham, phải nói vậy, tâm dính mắt, tâm tham đắm, mà còn một cái nó sẽ thế vô cái tham đó là cái trí tuệ. Khi mình chưa tu thực hiện nó rất là nhiều, mà mình tu khi một chút trí tuệ nhiều, trí tuệ nó sẽ thay thế cái vai trò của phiền não, và nó sống mãi cho mình, cái trí tuệ sẽ ở mãi cho hành giả. Cái người tu đó cho đến họ tái sanh ở đâu cũng có trí tuệ hết trơn á. Một người sẽ chết nhưng chánh niệm của anh ta sẽ không bao giờ mất đó. Cũng nói là tương tự như vậy đó. Không chỉ có những tuệ giác thôi, tuệ giác là ý muốn nói thêm những tuệ giác trong thiền minh sát á. Khi người ta nói cái tuệ giác, thầy nói về tuệ danh sắc, là tuệ nhân quả, là tuệ vô thường rồi vậy đó. Mà thầy nói không phải là những cái tuệ giác đó không thôi, mà một cái sự hiểu biết dù nhỏ nó cũng sẽ còn mãi với hành giả. Và sau đây là một bài ví dụ hiểu biết mà của quý vị này, nói cho tôi biết, và tôi nghĩ rằng là tôi nên phổ biến để cho bà con nghe và bà con hiểu cái sự hiểu biết nào mà sẽ còn nằm mãi với mình. Mà mặc dù cái đó mình không đưa về phương diện mà phân loại nó không phải là tuệ giác trong thiền minh sát, mà thầy nói đó cũng là một tuệ giác đó, mặc dù là hơi nhỏ thôi. Ở đây là một cái câu câu mà thiền sư rất là tán thán. Thiền sư xin chép lại nguyên văn cái lời tịnh pháp của vị thành giả đó. Con đứng và thấy chư tăng đi bát dưới cơn mưa tầm tã. Một vị hành giả này thường thường quý vị qua đây mà thấy chư tăng từ mưa mà đi bát, khác nhất là các vị bình nữ, tâm rất là xúc động, có vị thì khóc như vậy. Thì lần này vị này nói rằng con thấy chư tăng đi bát dưới cơn mưa tầm tã, tâm con không còn xúc động nữa, bất còn cái xúc động rồi. Con rút từ đó ra được một bài học, phải luôn luôn tập thẳng tham nhẫn, bằng lòng chấp nhận với mọi hoàn cảnh. Từ cái lúc mà thấy mấy sư đi mà mưa ướt áp như vậy, con nghĩ trong tâm con phải chấp nhận, hoàn cảnh nào con phải chấp nhận, thời tiết nào cũng phải bằng lòng hết. Chứ không phải là mình chỉ thích trời nắng mà mình cũng thích trời mưa, mình chỉ thích nắng mà mình không thích lạnh. Vật thực nào dù ngon dù dở mình cũng phải chịu đựng. Cứu xứ nào thích hợp hay không thích hợp mình cũng phải chịu đựng đó, để bớt dùng tâm ngã mạn. Ngay cả khi ốm đau tật bệnh, không than vãn, không oán trách, vì làm như thế chỉ làm cho thêm sân hận tham thân, làm cho tâm sân hận nó tăng lên thôi. Thì khi mình đau mà mình mè nhào ông nó hay chữ a vô đó, là trời ơi sao đau quá, là mình làm cho cái đau này nó càng thêm nữa, mà mình làm cho tâm sân của mình nhiều chứ không ít lợi gì hết. Khi ngay cả ôm đau bệnh tật con cũng không than vãn oán trách, vì con nghĩ rằng làm như thế chỉ đem tâm sân, làm cho tâm mình bức xúc đau khổ. Xin bằng lòng trả với cái nghiệp cũ mà không tạo thêm nghiệp mới. Nghĩa là cái gì? Nghĩ rằng khi mình đau ốm như thế này là tại vì trong quá khứ là mình tạo nghiệp, bây giờ mình phải trả bằng lòng tại nghiệp cũ và không tạo thêm nghiệp mới. Không tạo thêm nghiệp mới là không có tạo thêm tâm sân nữa. Thầy nói khi khó được như thế thì con cảm nhận một cái tâm lực rất là hùng mạnh trong lòng mình. Thì thầy nói tôi mong rằng tất cả các vị thiền sư, thiền hành giả, thiền tâm thần, thiền minh sát hiểu như vậy này. Quý vị thấy một cái sự hiểu biết rất là nhỏ, qua cái cơn đau ốm bệnh tật, qua cái sự thiếu thốn, qua cái sự khó khăn về vấn đề thực phẩm trú xứ, mà mình được cái sự trí tuệ hiểu có cái sự tham nhẫn chịu đựng, thì tôi mong rằng quý vị nên có được cái sự hiểu biết như vậy. Rồi một cái chỗ khác nữa, một vị hành giả cũng trình pháp với thầy nữa trong cái nhóm của chúng ta đó, thì vị này nói khi duy trì chánh niệm, một vị hành giả thưa với thầy là khi đi bát về tây đi bát và duy trì chánh niệm rất là đầy đủ trong khi đi kinh hành đó, đi kinh hành trong khi đi bát á, lúc về tới gần chùa thì tự nhiên hiểu rằng tâm hay biết, cảm giác chuyển động của toàn thân, còn thân thì không hay biết gì hết. Tự nhiên tôi thấy rõ ràng cái tâm này thân biết gì hết, mình chỉ có tâm không, có mình tâm hay biết. Thầy nói rằng đó là một sự hiểu biết mà tôi mong tất cả các vị hành giả phải hiểu trong khi một cái vị quan sát. Chúng ta duy trì chánh niệm, chúng ta niệm hay là chúng ta hay biết không phải một cách máy móc, mà kết quả của sự duy trì chánh niệm của chúng ta là đưa đến cái sự hiểu biết. Giống như vị hành giả này, sau khi duy trì chánh niệm, quan sát cái bước đi của mình trong cái kinh hành đó, nó có cái thân của mình trong khi đi kinh hành, thì vị này hiểu cái thân này tự nó không làm gì được hết, là do tâm không, tâm nó quyết định mọi chuyện. Còn mình đang ở chùa mà nó bắt đi là mình đi, mà nó kêu mình về là mình về thôi, chứ còn mình không làm gì được hết. Thầy nói một cái sự hiểu biết nhỏ nhỏ như vậy là một cái sự hiểu biết rất là quan trọng. Sự hiểu biết này nó phát xuất từ tâm của chúng ta, chứ không ai nói cho mình biết hết. Thầy nói là khi thế này là quý vị tự nhiên tự động quý vị hiểu, và quý vị chánh niệm mà quý vị hiểu, cho không ai nói cho quý vị nghe. Thiền sinh duy trì chánh niệm tương tự như người thám tử theo dõi một đối tượng. Ví dụ như cái người mà thám tử đó, người ta thuê cái người thám tử đi theo một cái người nào đó. Thì ví dụ một cái công ty họ thuê một cái ông thám tử đi theo dõi một cái thành phần nào đó, mà họ nghi ngờ họ những người này họ làm cái gì đụng lợi cái công ty chẳng hạn. Thì cái vị thám tử đó, cái ông thám tử đó phải đi theo cái đối tượng đó, theo dõi các hành vi cử chỉ vị này, để rồi cuối cùng trả lời câu hỏi là hành vi cử chỉ của họ, của người này có liên, có làm đồng chạm là tai hại tới quyền lợi của công ty hay là của một cái người nào đó chăng. Thì mình cũng như vậy, mình quan sát để rồi mình có cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết như hồi nãy đó, một cái hiểu biết rằng khi đau ốm mình không than vãn nữa, than vãn tạo ác nghiệp. Rồi vì này họ hiểu rằng khi mà mình đi, mình đứng, mình sinh hoạt không có thân, không có biết gì hết, mà chỉ có tâm thôi. Tâm ở đứng phía sau này nó làm chủ, nó chủ trì tất cả mọi chuyện. Thì thầy nói những cái sự hiểu biết đó, coi nó thường như vậy đó, nó sẽ ở mãi và hành giả là một cái tích của trí tuệ. Bây giờ sư đọc một cái phần khác liên quan tới vấn đề sống trong hiện tại. Bởi vì có rất nhiều câu hỏi của quý vị hành giả trong khi mà tu niệm đó, có cái tâm mong ngóng muốn kinh nghiệm được Phật pháp, muốn được kinh nghiệm chuyện này chuyện kia. Thì thầy nói cái sự tu niệm của chúng ta là phải nhớ là sống trong hiện tại. Cái bài này xin bắt đầu bằng cái phần gọi là câu hỏi liên quan đến thầy. Có vị hành giả thì nói rằng là trong khi sinh hoạt ở trong chùa chiền là vậy đó, là thấy mấy em nhỏ, là thấy đi ngoài đi bác, là thấy mấy đứa nít là vậy đó, rồi làm tâm nhớ tới gia đình, tới con của mình. Rồi hỏi thầy gì, chứ bây giờ thầy cũng có một đứa con, thì thầy có nhớ tới đứa con của thầy không? Đấy, không phải bắt đầu như vậy, thì thầy bắt đầu phải là giảng một cái bài mà liên quan tới sự sống trong hiện tại. Rất ít, tôi ít khi nghĩ hay nhớ về nó. Quý vị nó sẵn sàng nói là ông này sao mà hững hờ quá. Rất ít khi tôi nghĩ về đứa con của tôi. Khi nó sinh ra, tôi không có tình cảm dính mắc như một người cha khác. Lúc bây giờ là thầy nói cho thầy kinh nghiệm Phật pháp rất là rốt ráo rồi đấy. Thì khi nó sinh ra thì ông thấy nó sinh ra và ông không có một cái tâm dính mắc như một những người cha khác. Tôi chỉ thấy con tôi như bao vàng chúng sanh, nó đến trong gia đình tôi do quả của nghiệp mà chính nó tạo trong quá khứ. Thì nó tới đây do nhân duyên của nó thôi. Nó tạo một cái nghiệp gì đó thì bây giờ nó tới đây để nó hưởng quả nghiệp tốt, thì nó tạo ở lại quả tốt, mà nếu mà nó tạo nghiệp xấu lại đây nó hưởng cái sự khổ của chúng tôi thôi. Nó như bao vàng chúng sanh lại đây, cho không tôi thấy có gì đặc biệt. Không phải cá nhân con của tôi thôi, mà nói chung tôi ít có nhớ ai lắm. Tôi ít có nhớ tưởng nghĩ tới ai lắm. Một đôi khi tôi có nhớ tới Hòa Thượng Sự Minh là thầy của tôi thôi, mà cũng rất là ít. Tại vì sao như vậy? Tại sao mà tôi không có nhớ tới ai? Có hai lý do khiến cho tôi không nhớ tới ai. Thứ nhất là tôi có một cái thói quen mà tôi do cái sự tập luyện từ lâu là tôi sống trong hiện tại. Tâm tư rất yên ổn, rất vắng lặng nên không có chuyện gì xảy ra hết. Tức là không bị tình cảm, bị sức động gian lấn làm cho tôi bị khó chịu, bực tức. Tôi luôn luôn có thói quen sống trong hiện tại. Cái gì nó xảy ra bây giờ biết không, còn cái chuyện tương lai không để ý tới. Do đó những cái tình cảm, những cái xúc động nó không chen lấn, nó làm cho tâm tôi khó chịu một bộ. Thứ hai là tôi có thói quen không nhồi nhét vào đầu mình những thứ không cần thiết. Đó, đó là cái phần này, là cái phần mà sư sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài năm ngoái. Thì đó là vấn đề sống trong hiện tại. Cần thì tôi nghĩ tới, mà không cần thì tôi để qua một bên. Khi tâm suy nghĩ chuyện vô ích, tôi chỉ quan sát lập tức là nó như này. Giống như mình nhìn một đứa nhỏ, như âm thầm mình khi một đứa nhỏ nó phá, mình nhìn đứa nhỏ như mình răng nó, mình đe dọa nó đó. Cái nhìn của mình thôi, chẳng phải nói ra mình mà con mà phá nữa là thằng đòn đó, ốm đòn đó nghe không? Mình chỉ nhìn nó thôi thì ông ấy, tôi cũng áp dụng với cái tâm của tôi vậy. Thế mà khi nó suy nghĩ lên, mình chỉ nhìn nó thôi thì tự nhiên nó tắt, nó không còn suy nghĩ tiếp nữa. Và thầy nói cái này là cái sự tập luyện rất là nhiều, chứ không phải mình nói là mình làm được đâu.